Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Quý vị đang nghe Nước Úc trong tuần với Mai Hoa. Điểm lại những tin tức quan trọng trong tuần của nước Úc có những tin nổi bật như sau. Các nghiệp đoàn Úc đang tung ra chiến dịch thúc đẩy cho một cuộc tăng lương tối thiểu của quốc gia lên 45 đô la một tuần. Chuyện thứ hai mà Mai Hoa muốn đưa tới quý vị đó là luật giảm thuế công ty đang bàn cãi tại Quốc hội. Liệu có thông qua được trong bản ngân sách tháng 5 này hay không, khi cả lao động đảng xanh và đảng One Nation đều lên tiếng phản đối. Chuyện tiếp theo là một tin vui, đó là chính phủ Queensland đã hủy bỏ cái điều gọi là sự tự vệ vì hoảng sợ đồng tính. Và chuyện cuối cùng Mai Hoa muốn đưa tới quý vị trong chương trình Nước Úc tuần qua là chuyện bão Debbie tại Queensland có thể làm tăng giá cả một số loại nông sản trong mùa đông năm nay. Và chúng ta bắt đầu với chuyện các nghiệp đoàn Úc vừa tung ra chiến dịch thúc đẩy cho một cuộc tăng lương tối thiểu của quốc gia lên 45 đô la một tuần. Thì mới đây, Tổng Công đoàn Úc gửi thỉnh nguyện thư lên Ủy ban Công bằng nơi làm việc đề nghị tăng mức lương tối thiểu hiện tại. Và Tổng Thư ký mới của Tổng Công đoàn Úc là Sally McManus trong bài phát biểu tại câu lạc bộ ký giả ở Canberra. Bà McManus kêu gọi tăng mức lương tối thiểu của quốc gia lên 45 đô la một tuần.
Our minimum wage once led the world.
Mức lương tối thiểu của chúng ta từng dẫn đầu thế giới. Bây giờ điều này không còn nữa. Lương tối thiểu của Úc cứ bị trượt dài về sau tại các bảng xếp hạng. Còn trong thực tế thì nó cứ dậm chân tại chỗ giữa lúc giá cả đang tăng vọt.
Cũng cần giải thích thêm rằng là Ủy ban Công bằng nên làm việc cứ mỗi năm lại kiểm tra mức lương tối thiểu. Và năm nào thì họ cũng gửi khuyến nghị, nhưng lần này thì mức đề nghị tăng 45 đô la một tuần lớn nhất từ trước tới giờ. Năm ngoái thì Tổng Công đoàn khuyến nghị tăng là 30 đô la và Ủy ban Công bằng nơi làm việc chỉ phê chuẩn mức tăng 15 đô la mà thôi. Và cái sự kêu gọi lần này của Tổng Công đoàn Úc đang được sự ủng hộ của lao động. Lãnh đạo phe đối lập Bill Shorten cho biết lao động sẽ cùng với các nghiệp đoàn thúc đẩy việc tăng lương.
Hôm nay, lao động ra khuyến nghị kêu gọi tăng lương tối thiểu một cách công bằng và có trách nhiệm. Thủ tướng có thể cho biết là liệu chính phủ cũng sẽ khuyến nghị tăng lương một cách công bằng và trách nhiệm hay không? Nhân tiện, thưa Thủ tướng, ông có biết mức lương tối thiểu hiện nay là bao nhiêu hay không?
Hiện thì chính phủ vẫn chưa tiết lộ mức tăng lương tối thiểu mà chính phủ sẽ đáp ứng với khuyến nghị của Ủy ban Công bằng để làm việc là bao nhiêu. Nhưng Thượng nghị sĩ độc lập David Loyham nói ông không đồng ý với đề nghị tăng 45 đô la một tuần của công đoàn. Ông nói, lao động và các nghiệp đoàn mong muốn mức lương quá cao sẽ khiến người bị thất nghiệp khó tìm được việc làm.
Những ai đang thất nghiệp đáng nhận được sự quan tâm hơn của những người đã có việc làm. Bây giờ nếu cứ tăng lương lên mức đó mà không theo nhu cầu về sản lượng, mà sản lượng là điều kiện then chốt, thì sẽ giết chết việc làm.
Hiệp hội các nhà bán lẻ cũng lo lắng giống như vậy. Cơ quan quản lý và kinh doanh lớn nhất nước Úc này đề nghị mức tăng lương tối thiểu là 8 đô la một tuần, có nghĩa là chỉ tăng 1,2%, thì tỷ lệ này thấp hơn tỷ lệ lạm phát hiện nay. Và nếu điều này thực hiện thì có nghĩa là lương có thể sẽ giảm nếu tính theo giá sinh hoạt. Ủy ban Công bằng nơi làm việc sẽ ra quyết định vào cuối tháng 5 và lương bắt đầu thay đổi từ tháng 6. Đó là chuyện mức lương tối thiểu tăng lên bao nhiêu trong bản ngân sách tháng 5 này. Chuyện thứ hai đó là luật giảm thuế của công ty. Chính phủ Turnbull đã dành tuần cuối cùng của Quốc hội để cố gắng thông qua dự luật cắt giảm thuế công ty trước khi công bố bản ngân sách tháng 5. Chính phủ hiện đang tìm cách thuyết phục Thượng viện ủng hộ cho kế hoạch cải tổ kinh tế của mình. Liên đảng muốn hạ thuế suất đánh lên các công ty từ mức 30% xuống 25% trong một thập niên tới đây. Vấp phải sự phản đối của cả lao động và đảng xanh, dự luật này được thông qua hay không giờ đây chỉ còn phụ thuộc vào bàn tay của đảng One Nation và Nick Xenophon's team. Thế nhưng, đảng One Nation tuyên bố là sẽ không bỏ phiếu cho bất cứ một dự luật mới nào cho đến khi giải quyết xong chuyện sản xuất mía đường ở Queensland. Bà Pauline Hanson của One Nation nói,
tôi sẽ thật sự chiến đấu vì những nhà trồng mía đường ở miền Bắc Queensland. Thực tế, họ là người đã bầu cho tôi. Tôi được bầu vào ghế thượng nghị sĩ là vì tiểu bang này, và tôi sẽ đứng lên tranh đấu cho người dân nơi đây.
Đảng One Nation của bà Pauline Hanson vừa có thêm một thượng nghị sĩ mới tại Thượng viện Úc trong tuần làm việc cuối cùng trước sự kiện quan trọng công bố bản ngân sách tháng 5. và như thế có nghĩa rằng là họ sẽ có thêm một lá phiếu nữa để ủng hộ hoặc phản đối. Ngay sau phát biểu này của bà Hanson thì lập tức một số nhân vật trong chính phủ Turnbull đã gọi chiến lược của đảng One Nation là blackmail, một kiểu hăm dọa trong bối cảnh chính phủ đang đẩy nhanh thông qua dự luật trong chương trình nghị sự trước khi công bố bản ngân sách tháng 5. Còn thượng nghị sĩ Xenophon thì cho rằng mặc dù ông ủng hộ việc cắt giảm thuế cho các công ty vừa và nhỏ, nhưng ông không tin rằng nước Úc có thể chịu được khoảng trống từ việc cắt giảm thuế với các tập đoàn lớn. Ông nói,
chúng ta cần phải hành động trước việc này. Tôi đã nhấn mạnh rằng tôi và đảng của mình ủng hộ việc cắt giảm thuế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tức là các công ty có giá trị đến 10 triệu đô la mà thôi.
Chính phủ thì đang hy vọng rằng sẽ chắc chắn được thông qua dự luật cắt giảm thuế công ty càng sớm càng tốt. Trong tuần sau thì chúng ta sẽ biết được rằng đề nghị này có được thông qua trong bản đệ trình ngân sách tháng 5 hay không. Và trong khi mọi người tiếp tục chờ đợi những tin tức có thể ảnh hưởng đến mình từ bản ngân sách tháng 5 sắp tới, thì lúc này không ít người, đặc biệt là giới hưu trí hoặc những người ngấp nghé tuổi hưu, đang rất quan tâm đến những thay đổi quan trọng cho hệ thống lưu bổng của Úc sẽ bắt đầu có hiệu lực từ đầu tài khóa tới 1 tháng 7. Trong đó có một số điểm đáng chú ý. Về tiền đóng thêm vào quỹ hưu trí hiện tại, thì nếu dưới 50 tuổi, mỗi năm, mỗi người chỉ có thể bỏ túi ra đóng thêm hoặc trừ thêm từ tiền lương tối đa là 30.000 đô la. Với những người trên 50 tuổi thì được đóng tối đa là 35.000 đô la. Thế nhưng, từ 1 tháng 7 năm nay thì không cần biết là bao nhiêu tuổi, chỉ có thể đóng thêm 25.000 đô la mỗi năm mà thôi. Về mức tối đa đóng vào quỹ hưu bổng thì hiện tại là 180.000 mỗi năm, hoặc một lần là 540.000 cho 3 năm. Thế nhưng, đến ngày 1 tháng 7 thì mức này chỉ còn là 100.000 một năm, hoặc một lần 300.000 đô la cho 3 năm. Còn về thủ tục khai thuế đối với tiền đóng hưu, hiện nay, người tự kinh doanh có thể xin giảm thuế cho tiền đóng hưu với điều kiện thu nhập của họ từ lương hưởng không được quá 10%. Từ 1 tháng 7, điều kiện đó đã bị bãi bỏ. Tiếp theo là một tin vui, đó là chính phủ Queensland đã hủy bỏ cái điều gọi là sự tự vệ vì hoảng sợ đồng tính, vốn cho phép xem hành động giết người những người đồng tính nam được xét xử như là tội ngộ sát chứ không phải là tội sát nhân. Thì cộng đồng đồng tính của tiểu bang Queensland từ lâu đã vận động để đạo luật này được nói rõ hơn và đã có hàng trăm ngàn người ký tên vào một bản kiến nghị đòi hỏi nó được thay đổi, và cuối cùng nó đã được thay đổi. Bộ trưởng Tư pháp Queensland là bà Yvette Dath đã trình ra trước Quốc hội dự luật để thảo luận. Thông luật đã quy định từ lâu rằng trong một vài trường hợp, một vụ tấn công người đồng tính không mong muốn có thể tạo thành căn bản trong một phần cho việc tự vệ. Điều này không thể chấp nhận. Sự kiện cải tổ này có nghĩa là án chung thân bó buộc cho kẻ sát nhân không còn áp dụng nữa. Ủy ban Nhân quyền Úc Châu, ông Edward Santo, tỏ ra hài lòng.
Tôi ca ngợi Quốc hội Queensland trong việc cải tổ này, và tôi ghi nhận rằng việc này đã được lưỡng đảng ủng hộ. Đó thực sự là một tính chất quan trọng của bất cứ việc cải tổ về nhân quyền nào.
Tuy nhiên, ông cũng cho biết rằng đạo luật cũ kỹ này hiện giờ vẫn còn có tại tiểu bang Nam Úc, và ông hy vọng rằng tiểu bang này sẽ tiếp bước với Queensland để cải tổ nó.
Chúng tôi thực sự hài lòng khi trong thể chính phủ Nam Úc cho biết họ muốn theo đuổi việc cải tổ trong lĩnh vực này.
Và cuối cùng là chuyện bão Debbie đổ vào Queensland. Thì trong tuần vừa qua, không chỉ Queensland bị bão, mà gần như toàn nước Úc cũng căng người ra theo dõi những cơn bão đang đổ vào tiểu bang của nắng ấm này. Cơn bão Debbie quét qua trung tâm Queensland đã để lại những đổ nát thê thảm với nhà cửa, hoa màu và các khu du lịch bị tàn phá thảm hại. Hội đồng Bảo hiểm Úc gọi thiệt hại do cơn bão gây ra là một thảm họa. So với cơn bão Jasi là cơn bão cấp 5, cấp cao nhất theo đánh giá của cơ quan chức năng Úc đổ vào Queensland vào năm 2011 đã gây thiệt hại hàng tỷ đô la ở Queensland, thì cơn bão Debby chỉ là loại cấp 4, thế nhưng nó đổ thẳng vào khu vực dân cư đông đúc thì thiệt hại không phải là nhỏ. Ông Campbell Fuller của Hội đồng Bảo hiểm Úc Châu cho biết hiện tại thì Queensland vẫn chưa thống kê được số thiệt hại cụ thể bởi vì vẫn còn nhiều người chưa trở về nhà mình và họ sẽ biết chính xác hơn vào những ngày tới.
Thật khó để so sánh các cơn bão. Bão Yasi gây ra 1,4 tỷ đô la thiệt hại cho các công ty bảo hiểm và nhiều tỷ đô la mất mát khác, bao gồm thiệt hại về kinh tế. Bão Derby nằm trong một khu vực khác của Queensland. Nơi này có mật độ nhà ở đông hơn, nhưng đến nay thì chúng tôi vẫn chưa biết được mức độ thiệt hại đầy đủ.
Mưa gió đã tàn phá những cánh đồng mía và rau quả ở khu vực Bowen, nơi là nguồn cung cấp đến 95% số lượng cà chua và ớt chuông, tức là capsicum cho nước Úc trong những tháng mùa đông. Nói với AAP, ông Ross Henry thuộc Liên đoàn Nông dân Queensland dự đoán giá của hai loại rau này nhất định sẽ tăng.
Tổng sản lượng nông sản ở khu vực này trị giá đến 1 tỷ đô la và với cơn bão cấp 4 vừa đổ bộ qua, chúng tôi ước tính thiệt hại sẽ vô cùng to lớn.
Và với những thiệt hại từ thiên tai này, thì nông dân là những người phải gánh chịu hoàn toàn các tổn thất. Ông Rod Henry cho biết.
Điều đáng tiếc là không có khoản tiền bảo hiểm nào cho những thất thoát này. Thế nên các nông dân buộc phải chịu tổn thất.
Được biết số lượng cà chua và ớt chuông lẽ ra sẽ được thu hoạch vào mùa tháng 5. Nhưng do ảnh hưởng của cơn bão Debby, thì ông Henry dự đoán giá của hai loại rau này sẽ nhất định tăng. Hiện tại, các đại siêu thị ở Úc đang đánh giá tầm ảnh hưởng của bão lên nguồn cung cấp và giá của rau quả. Cole cho biết có thể vụ mùa sẽ đến trễ đối với những nông sản trồng trong khu vực này và ảnh hưởng đến nguồn cung cấp, nhưng họ chưa nói gì đến việc tăng giá. Còn Winwood thì cũng cho biết rằng họ đang làm việc với những nhà cung cấp nhằm hạn chế thiệt hại. Sau cơn bão thì Queensland đang phải hứng chịu những cơn mưa lũ. Sau nông sản, ông Henry cho biết mối quan ngại đang chuyển sang những nhà sản xuất ngũ cốc, gia súc và bông gòn trong khu vực Emerald trước nguy cơ ngập lũ. Vừa rồi là những tin đáng chú ý trong tuần qua của nước Úc. Chương trình Nước Úc tuần qua đến đây là hết. Mai Hoa xin kính chào quý vị. Xin kính chúc quý vị một cuối tuần vui tươi và an lành.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ. Nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/Việt.